trí tuệ nó không tu về phước báo á, họ sanh ra những cái kiếp sau con thân người chẳng hạn như bệnh hoạn rồi cái mặt mày xấu xí lắm, họ không tu về phước. Thường thường mình gặp cái sắc tướng đâu, cái đẹp tâm mình coi thường cái tâm mình đánh giá đó, khi mà cái sắc tướng mình đánh giá sắc tướng mà đánh giá cái tâm người ta, mà tâm của họ cảm giác ngộ mới chết. Hai cái sắc đó với cái sắc chứ cái tâm nó đi ngược nhau phải không, mình chê mình phạm tội nặng lắm. Thành ra thường thường hồi xưa tất cả hồi xưa là để trong kinh điển Phật đa số á, người ta phạm với bất chi Phật với A La Hán là mấy người đó họ tu trí tuệ không à. Thành ra cuộc đời họ cùi họ hủi tùm lum tùm la, mình gặp mấy người đó là mình coi thường rồi, mình chê thất mát là chết đó. Thành ra cái hay nhất á là khi mình coi chưa được cái túc mạng thông, chưa được túc mạng minh, chưa được thiên nhãn minh á, thiên nhãn thông á, thì tuyệt đối phải tập cái hành là không được chê người khác, tại vì mình không hiểu cái tâm người ta. Thấy không hiểu cái tâm người ta chẳng hạn gì người đó mà đánh người kia, mình nếu mà không biết người đó đánh với cái tâm lành hay tâm tốt á, mình chê biết đâu người ta tâm cực lành ta đánh hay kia, mình chê vậy đó, tức là mình chê thiện pháp. Thành ra đó cái hay nhất á là mình không có chê, thấy không có chê, chỉ gặp người ta làm thiện thì mình khuyến khích cái thiện đó, mình thấy hay thì mình thiện hợp với chánh pháp mình đã học thì mình khuyến khích vậy thôi. Còn cái ta lỗi lầm á thì thường mình chê ngay cái lỗi lầm á, hay mà cái lỗi là cái gì, cái lỗi nếu mà lấy giới rồi mà nói thì không sao, tại vì cái lỗi mà giới nó quy định cái thiện ác của giới là rõ ràng rồi, giới phải học, thành ra cái thiện ác của giới rõ lắm. Còn chẳng hạn như mà nhiều cái lỗi lầm trong quan niệm thế gian á thì tối không có chê, tại vì không biết họ làm bằng cái tâm gì, thấy không, chẳng hạn người đó đánh con cũng chết luôn á, nhưng mà nó đánh tâm cực cường thường là mình chê mình mang cái lỗi rất là nặng, làm cho người đó chẳng hạn như họ đổi cái tâm nó đi, họ không đánh nó luôn, chịu đứa con có thể hư. Thành ra nhiều cái lắm, thành ra khi mà chưa hiểu rõ tình trạng á, đối với pháp thế gian thôi, còn những giới đối với giới á, làm sai giới là có thể chê, vì giới làm cái pháp rồi thiện là chắc chắn rồi, nhưng mà cái thiện có chắc chắn của giới phải học mới biết là cái giới lúc nào nó khai ra, nó có những lúc nó khai chứ. Thành ra khi mình muốn chê giới á, muốn chê khen á, mà muốn lấy cái giới mà nói người ta là chê thì không có lỗi, nhưng mà phải học để biết là mình chê đúng hay chê sai.
Ví dụ thấy người ta câu cá rồi nó là sắc xong mình nói đâu được này.
Cái đó là phải nói, bộ pháp trực tâm phải nói, nếu mà gặp cái đó, nó là phạm sát rõ ràng. Đó, mà nếu mà người đó không nói đó, là người đó bị phạm tội. Lỗi gì cái đó là phạm cái giới, mà chẳng hạn như người đó là Bồ Tát, cùng Bồ Tát mình bắt buộc phải nói. Còn người đó không phải Bồ Tát á, thì lúc đó phải dùng phiên tư thiện xảo làm sao chuyển từ từ. Tại không có Bồ Tát, nó không đồng chí hướng, nhưng mà mình nói, nó không có lợi lạc. Không lợi lạc, mà sau khi mà sau này, nếu mà sau này mình không có được thân cận người ta, thì mình không có cơ hội để độ người ta nữa. Nhưng mà không có trì thuận à, cái pháp đó trong tâm mình không bao giờ trì thuận, tức là cho nó đúng, nhưng mình không có chê, mình cứ im lặng vậy thôi, không nói gì hết trơn. Còn những người đó thọ tác giới là phải nói, tại họ cùng xây dựng trên cái đường đạo lộ lành đạo thiện cho mình. Đúng là chăng trong buổi tác là phải kể ra đó, nhưng mà bình thường không phải trong buổi tác thì mình có thể mình nói cho ta biết cái này là nó thuộc về nó, trên cái này nó không phải là cái gọi là Bồ Tát học sứ, cái chỗ Bồ Tát phải làm vì nó những cái lỗi này. Thì trong giới nó có ghi mà, nó có những cái không có nên nuôi, như cá thì họ không có nói nhiều, nhưng mà nuôi những con những cái loài mà nó giết những cái loài khác thì không được. Nuôi trồn, nuôi cọp, nuôi những chó, mấy cái loài đó nó cắn nó xé những loài khác, mình không cho. Đại khái vậy. Thì lúc đó mình thấy mình nên nói, nhưng mà nói những cái người mà cùng cái chí hướng với mình thôi. Còn những người mà không có chí hướng đó, cái họ đâu có chấp nhận giữ cái giới ở đâu mà nói. Thì hay nhất á, mình đừng có đồng cảm gì hết trơn, để mình tùy sự, để mình gần gũi, để tìm cách mình chuyển lại người ta. Cái này là trong này nó nói là chẳng chê bai lỗi người đó, vì chỉ sợ rằng là cái người đó họ tu trí tuệ thôi. Mà hình tướng của họ, mình thường thường người ta đánh gọi là cái gì, coi gì mà đoán hình dung á. Con lợn có béo thì con lợn
mặt
thì
đoán
hình dung á. Cái đó đó là nguy hiểm vô cùng. Là tặc những người tu trí tuệ đó là thân tướng họ rất là họ không tu phước, cái tướng không có đầy đặn. Thành ra khi mà mình coi cái đó là mình đánh đó, thì mình chê bai ngay cái trí giác ngộ của họ mới chết. Mình chê họ tức là mình chê cái trí giác ngộ của họ là thân họ là trí, thân họ là giác. Thì mình gọi là mất đại phước điền. Còn ngay họ mình gieo phước báo thì mình được đại phước điền, mà ngay họ mình gieo ác nghiệp thì là cái ác nghiệp cực lớn, khổ vô cùng. Thành ra ngừa cái đó mà chẳng chê thôi. Không? Còn chẳng hạn như mình được quyền chê, mà quyền chê đó là khi nào người đó cùng chí hướng với mình. Giờ mình biết rằng là trong cái giáo pháp đó, cái điều này nó cấm rồi. Mình không có trí tuệ đó, nhưng mà mình biết là cái giáo pháp nó cấm. Thì mình chê. Hoặc là mình được cái kha tâm thông. Biết tâm thông, mình biết cái đó hoàn toàn sai lầm có hại người đó. Thì nhiều khi mình phải làm sao để mình nói, mình chê để cho người đó sửa. thực sự ra chẳng chê bai lỗi người khác là nói cho người phàm thôi, còn các vị Bồ Tát mà thi phương diện thiện xảo thì có lúc chê lúc khen tùm lum hết trơn á. Thành ra thực sự ra cái một cái pháp nào cũng vậy, nó đều có cái nó gọi là có tánh thiện nằm trong đó. Cái pháp này hay cái pháp khác đâu có tánh thiện nằm trong đó, có tánh thiện chẳng như pháp ăn tọ cấp nó cũng có tánh thiện nằm trong đó. Thành ra nhiều khi mình chê mà cái tâm mình nó không phân được cái thiện ác nhiều á. Chẳng hạn như bây giờ người đang tọ cho gia đình họ đi, thì trong đó nó thì nó có thiện có ác. Đối với gia đình họ đó là họ đang giúp đỡ gia đình họ để qua những cơn đốn ngộ, nhưng mà đối với người bị trộm là họ ác làm cho tổn mạng. Nhưng mà chẳng hạn như cái gia đình của họ đó nếu mà không có đồng tiền đó có thể chết hết cả nhà thí dụ như vậy, mà trong khi mà cái người kia có mất tiền mà ảnh hưởng rất là nhẹ, thì khi mà cao phong tiền ác thì có thiện hơn nhiều hơn. Thành ra cái nói thực sự là một cái khi mình đi vào cái pháp của Bồ Tát á thì mình phải hiểu luôn luôn cái tinh thần như nè, mà có một cái pháp nó có tánh, nó không có tánh thiện ác gì hết, tánh thiện ác do tâm người ta vận dụng thôi. Cái tâm người đó bằng một cái bồ đề tâm ta làm á, thì cái pháp thiện, cái pháp ác thì phải ác ngay pháp sát lên nó trở thành pháp thiện. Ngay như trong đời Đức Phật giết một người mà cứu 500 thân chủ á, cái pháp đó thành ra cực thiện. Mà nói là nhờ cái giết một người của ông chủ á mà vượt qua ngày Di Đà thành Phật Đức Di Đà. Vì lý do là thứ nhất là 5 năm thân chủ đó, lúc đó là ngài tu cũng khá lắm rồi, ngài cũng có cái đạo nhãn rồi đó, ngài cũng có cái gọi là cái thiên nhãn ngài nhìn đó. 5 năm thân chủ đó, hai trong đó có một số người đó, trong cái kiếp này đó, có nhân duyên để đắc được thánh quả. Rồi thứ hai á, mà nói là nếu cho người này mà bây giờ cái kiếp này, nếu mà kiếp này mà nó bị giết thì kiếp sau đó, cái nhân duyên thánh quả họ khó lắm, khó thành. Giờ lại người thứ hai đó, mà nếu mà giết thánh quả thì tội này rất là nặng. Cái người mà giết người mà có thể có năng giết, mà người kia vô minh không biết giết, tội thành nó tội nặng lắm. Thành ra bây giờ ngài mới chấp nhận, mà thôi bây giờ mình chấp nhận mình tội, nhưng mà mình cản cái này để cho ông biết cái tội đó. Ông không giết được á thì hình như mình giết người đó thì mình bị tội, nhưng mà người này không giết đó mà thành ra tội họ nhẹ. Thành ra nhờ phải có đạo nhãn, có pháp nhãn. Trong kinh nó có nói kể đoạn đó, phải biết là trong năm người này có một số người tu có thể đắc quả được. Không đắc kinh điển có kể
phải giết
ông rồi, đắc cuộc phải giết. Giết nhưng mà không còn cách nào cản cũng nghe, mà không dùng thì cũng không nghe đó. Cuối cùng mới giết. Nhưng mà giết rồi đó thì nhờ cái hai công đức đó, công đức được nghĩa là cũng như hộ pháp vậy đó, hộ cho mấy người đó tu. Do đó công đức nó so với cái ác giết người đó, với cái lành điềm lành đó, ác giết người đó để cho người đó tội nhẹ, chứ bây giờ không giết người đó thì người đó tội nặng. Thành ra cũng có công đức với người đó luôn, mà đồng thời vừa phạm vào cái sát giới vẫn là cái tội. Thành ra khi phân đó thì cái phước báo nó vượt qua mấy kiếp luôn, vượt qua cái ngày Di Lặc thành Phật trước. Thành ra bây giờ đắc đạo nó hay, có gái là cái pháp nó vượt đắc. Thành ra tôi nói là cái người có bồ đề tâm á, tất cả các pháp chỉ thành tiện hết á, để cái tâm là nó dẫn pháp đi. Thế mà cái tâm mình không có gì bản ngã mà gì chúng sanh thôi, tất cả các pháp nào vô trong này nó dầu nó nhìn ở ngoài thì nó ác, nhưng mà mình đâu có phải nghĩ cho mình nghĩ tương mến chúng sanh là kèo tánh ba mẹ đánh con thì đó, ở ngoài nhìn vô là ác, nhưng mà cái tâm ba mẹ là cực thiện, là muốn cái đứa con nó lên bằng bồ đề tâm á. Thực sự thành ra có cái gì đi nữa thì vẫn, nếu mà phân định ra thì không phải là cái tâm này là tâm ác, không phải hành động đó nó trở thành hành động ác, mà hành động đó là hành động khuyên răng dạy dỗ để nên thành hành động thiện. Nhưng mà phương tiện nhiều khi không khéo thôi, cái phương tiện không có trí tuệ, nhiều khi đánh nó càng đánh nó càng hư không khéo. Nhưng mà thực sự là có thiện hay không, hành động nó không có tội nhiều, không có tội, gần như không có tội nữa. Thành ra ta nói là cái pháp đó, bởi vì ta nói anh làm gì bằng bồ đề tâm á thì là tự nhiên là cái tất cả những ác nghiệp nó nhẹ. Nghĩa là nếu mà ác thật sự mình có vô minh nữa, cộng với vô minh mình nữa, cái vô minh mình làm thì nhiều khi nó sai, nhưng mà dầu có ác đi nữa nó cũng nhẹ, nghiệp nó cũng nhẹ. Hay còn nếu mình làm thành đó mà đời tâm cái việc nó thành tựu mà người nó nên thành, nó thành mặc dầu cái tướng ở ngoài nó ác nhưng mà nó thành nó phúc lớn nhiều. Thành ra mình nó luôn luôn nó làm cái gì phải tùy thuận với bồ đề tâm, nó gọi là tùy thuận với chân đế, hoặc là tùy thuận với tánh không, hoặc là tùy thuận với tâm bi, thì gọi là làm cái đó là hành động của người đại thừa thì phải tập á. Còn như bên nguyên thủy thì làm gì là phải tùy thuận vào cái khổ, cái vô thường, cái vô ngã, đó là phải tùy thuận cái giác của bên thanh văn.
Mà tại sao bên đại thừa nó quan trọng vấn đề mùa bồ đề tông?
Tại vì cái phát nguyện của đại thừa đó là phát nguyện là lợi lạc cho chúng sanh, cái đó là cái phát nguyện của người đại thừa. Còn bên nguyên thủy là cái phát nguyện của họ là giác ngộ. Giác ngộ thì phải làm, họ phải tránh hết tất cả những cái gì khiến mà họ cản trở trên đường giác ngộ của họ. Trong khi chúng sanh là cái chỗ phiền nhiễu đó với họ. Còn người đại thừa không có quan niệm là mình thành Phật, không có nghĩa là mình giác ngộ, thấy không? Nhưng mà mình muốn có cái năng lực lớn là phải tập cái công đức của Đức Phật thôi, chứ thực sự không phải là muốn để thành Phật. muốn có những cái chẳng hạn như ở cái minh của Phật để mà nhìn cái minh là nhìn cái chúng sanh, mình đổi chúng sanh được lúc đó vì lý do đó mà cầu cái kia. Thật sự là cầu muốn lợi lạc chúng sanh là tránh, mà cái phương tiện mình là mình có năng lực lớn nên mới phải tu bao nhiêu công đức, bao nhiêu trí tuệ giống như Đức Phật để làm thôi. Còn cái anh Thanh Văn á, là anh tu là anh tu là cầu công đức và trí tuệ để giải thoát cho chính họ,
không có dính mắc gì
bộ, không dính mắc chúng sanh. Cái trí giác mà giải thoát với họ nó gắn gọi là Bồ Đề Tâm, như Bồ Đề Tâm tự lợi hay đâu là Bồ, mình nói rõ ràng là Bồ Tâm Thanh Văn. Còn cái Bồ Đề Tâm mà sau này ưa dùng trên điều chung á là có nghĩa là đại bi, tức là Bồ Tâm của Bồ Tát. Thực sự cái giác nó đều là Bồ Đề, giác như là Bồ Đề, thì Thanh Văn có Bồ Đề, những cái Bồ Đề đó là cái Bồ Đề riêng một cái chiều của mình họ thôi. Hay còn cái Bồ Đề kia là Bồ Đề cho tất cả chúng sanh. Thời một kia Bồ kia tập lâu lắm, cái Bồ Đề kia phải tập đạo dũng trí, tập khá đằng sau hoặc cái hoặc là một con chúng sanh. Thành nó tập rất là lâu, tại vì chúng sanh nhiều quá. Thế là mỗi chúng sanh có một hoạt riêng, mình phải biết cách mình độ sanh, mình phải tầng xa nó, tầng xa này, nó tầng xa như cát bụi này, này. Tại vì chúng sanh, mỗi chúng sanh có căn bản khác nhau, thành ra phải tập hết, hiểu hết căn bản chúng sanh đó. Thì mới là xá được cái tầng xa vật. Cái viên ngọc là tượng trưng cho cái trí nè. Cái trí. Cũng như soi sáng cái dụng minh, thường thường những người mà ngu mê tâm tối mới là tham sân si mới đòi địa ngục. Thấy không? Địa ngục thành nó cho cái địa ngục là tượng trưng sự tối tăm. Thì ngài cũng như là đem trí bát nhã ra, rồi là để đem hạnh từ bi xuống dưới để độ sanh vậy đó. Thành ra mình phải hiểu á, phải hiểu theo cái từ chiều hướng đại thừa đó. Cái đại thừa chỉ cần hiểu một cái bản tất cả các pháp của đại thừa nó là vô tánh. Thành ra không có chê là lý do đó. Nó là vô tánh làm sao mình chê được. Giờ nếu mình có được cái tâm, mình thấy được cái tâm của người đó, thấy được cái việc làm người đó thực sự thiện á, thì nhiều khi họ làm được ác mình đó là thiện. Thiện ác lại quan niệm của thế gian à, vui lắm. Chẳng hạn như hồi xưa đó, chẳng hạn như bây giờ vì cái anh kia anh làm loạn đi, ông giết ông vua, ông chiếm ngôi đi, nào nếu mà ông chiếm không được á, thì gọi ông là ác, ông là giặc. Ông chiếm được ông làm vua đó thì gọi là ông bốc vương, ông thiện. Thấy không? Thật sự nó vậy đó, có anh thiện ác là nó vậy đó. Tức kỳ đó. Cái đó là nói là đáng là thứ nhất á, là một á là tu hành nhẫn nhục, thứ hai á là lúc đó là nhà ngộ rồi, ngộ lý là mới thấy chúng sanh có Phật tánh, thấy chúng sanh nhìn thấy cái Phật tánh đó. Ngài kiên quyết mà đâu ai nói ngài không nghe. Còn mình bây giờ mình thấy chúng sanh này rõ ràng, tính chúng sanh rõ ràng, đâu có tấm cọ không có, không thấy được cái bản thể đó. Nhưng mà tôi nói là thường bất kinh nên là nói về một cái hạnh của một cái vừa tác, là tu không thấy cái tướng bản ngã, luôn luôn trọng người ta, vì thấy người ta cũng như là bản thể Phật tánh người nào cũng có, đại khái cái đó là chuyển dương, cái lý là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Còn như mà tôi nghĩ là cái giai đoạn mà ngài làm cái hạnh đó đó, thì có nghĩa là ngài đã thấy chúng sanh, ngài kiên quyết trong cái định này, trong cái tâm ngài đó, ngài đã kiến đạo kiến lý rồi đó. Tức là ngài thấy rằng chúng sanh có Phật tánh và ngài thấy được Phật tánh nó rõ ràng một vậy đó. Ngài lễ là ngài lễ cái đó, chứ phải lễ chúng sanh. Chúng sanh này không thấy tướng đó tưởng ngài diễu. Mình lễ Phật có gồm hai cái, mình lễ Phật cái Phật tánh đó nó gọi là cái căn bản trí người nào cũng có. Còn mình lễ Phật là mình lễ cái hậu đắc trí.
Hậu đắc trí là gì?
Hậu đắc trí á, tức là ngài bị vô minh che, thành ra phải dùng cái pháp để phá vô minh. Khi phá vô minh Phật tánh hiển lộ ra. Hay mà trong phá vô minh phải dùng năng lực thiền định, phải dùng công đức. Thì khi mà cái tất cả vô cái che ám mà cái vô minh đó nó gỡ ra đó, thì cái năng lực của thiền định, năng lực công đức nó thành ra cái năng lực. Còn cái bản thể của căn bản trí nó là cái tánh trong sáng thôi, nó không là cái gì hết trơn, nó không có lợi lạc được ai hết trơn á. Nhưng mà khi nó phát sinh được cái năng lực á, cái năng lực thiền định, năng lực này kia thì nó mới đạt chúng sanh được. Thành ra hậu đắc trí tức là cái căn bản trí thôi, nhưng mà do cái năng lực tẩy rửa bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng ba la mật nó phát sanh ra, mà tẩy rửa bằng những năng lực nó phát sanh ra, nhưng mà vàng mình đập mình gỗ rồi mình làm hình dạng ra đủ loại hình dạng vậy đó, thì nó lợi lạc người ta. Còn nếu mà bản thể vàng thì nó là một cái gì trong sáng gì đó hết rồi, thành ra ai cũng có cái bản thể đó hết trơn á. Thành ra bây giờ nhưng mà nó bị che, nó muốn che và muốn gỡ là phải dùng công phu gỡ. Công phu nó tác vô rồi cuối cùng bản thể nó lộ ra, nhưng mà lúc nó lộ ra đó thì bao nhiêu cái hậu quả mình tu á, nó trở thành cái năng lực nó bung ra ngoài, nó làm lợi lạc chúng sanh. Thì nó lộ ra đó, thì cái đó nó gọi là hậu đắc trí. Cái trí đắc được sau khi gỡ được mấy cái che đó. Cái căn bản trí là cái bản thể nó có, hay cái hậu đắc trí là cái bản thể này nó lộ ra sau khi mình lột cái vô minh. Thì thật sự hai cái này giống nhau. Nhưng mà cái hậu đắc trí thì nó có công năng là tại vì nó qua một cái quá trình lọc lộ, thì cái quá trình này đó mặc dầu hai cái bản cái tánh thì giống nhau. Hai giống nhau nhưng mà anh này là do quá trình đó, khi quá trình đó mặc dầu này lộ ra nhưng mà bao nhiêu công đức, bao nhiêu cái đó nó làm lợi lạc chúng sanh là nhờ những công đức mình tu để mình giải cái này. Thành ra hậu đắc trí thì có cái công năng, có công năng độ sanh, có đủ công năng. Cho cái căn bản trí đó chỉ có khả năng tịch tỉnh thôi. Hồi nào bây giờ nó vậy, nó là tâm sáng, nó không có cấu nhiễm gì gì thôi.
Cái hậu đắc trí, hữu sư trí giống nhau, một phải là...
Hữu sư trí đó là căn bản trí.
Hữu sư trí là căn bản trí.
À, thấy cái bản thể, lúc nào nó tâm sáng, lúc nào nó cũng vậy, nó giống như ông thầy của mình á. Lúc nào nó cũng tâm sáng như vậy. Còn hậu đắc trí á, biết là đầu là nó tâm sáng, nhưng mà hiện giờ nó không có lộ diện được. Thành nó phải dùng công phu xé hết mấy cái kia, phá mấy cái kia. Hậu đắc trí là cái dũng, cái năng lực. Mà khi mà thành tựu nó thấy được cái kia rồi thì cái năng lực nó vẫn còn ở đó, cái năng lực này mới sử dụng ra, nó mới sử dụng được cái bản thể này nè, bản thể này nó xài. Hậu đắc tức là bao nhiêu công phu là mình mới đắc được nó. Cũng như là nó vàng chôn ở dưới thì bản thể nó như là căn bản trí hay là hữu sư trí, tức là cái trí mà lúc nào nó cũng sáng là mình không cần phải, nó là trí đó, bản thể nó đầy đủ rồi, nó là thầy rồi, không cần phải học ai nữa, thấy không á? Nhưng bây giờ bị mấy cái này nó che ra là phải khui lên rồi dập bỏ thì lum lum ra đó, bao nhiêu công phu gì thì cuối cùng nó vẫn ra cục vàng như vậy. Nhưng mà lúc đó nó là hậu đắc. Ở trong này á là giữ gìn thân nghiệp là một nè, đầu tiên là khéo giữ gìn khẩu nghiệp. Nhưng mà trong cái khẩu nghiệp á, cái mà trong Bồ Tát giới, cái trong giới nào nó cũng chia, nó cũng nói mình là không được chia bai người khác. Nhưng mà mình nói là mặc dầu nói câu đó, nhưng mà mình phải hiểu rằng đó câu đó là nói với người mà họ chưa, cái tâm của họ là chưa có những cái năng lực thành thông của độ sanh, sợ chê mang lỗi thôi. Còn nếu mà đã có năng lực mà nhắm là cái chê bai này mà lợi lạc cho người khác thì vẫn làm. Còn khanh hay nhất á, tại đây đa số là những người Bồ Tát sẽ phát tâm đâu ai có cái này, để tránh mang cái lỗi lớn thì nên là không làm cái này. Cái này là dễ bị lắm nha, dễ bị lắm. Bây giờ giữ gìn thân nghiệp chẳng mắc lực nghi. Thường thường tất cả nhân lực nghi giới đó là những cái điều giới luật để mà điều khiển cái ác của thân và cái ác của tâm. Thành ra cố giữ gìn để mà chẳng hạn như mà không sát không đạo xong rồi dậm gì đó, đa số là những hành động của thân và tâm nhiều. Cái lực nghi á thường thường nằm ở đó. Và thanh tịnh vô nhiễm này tức là luyện dĩ, tức là ngoài nói là thực sự là trang nghiêm các hạnh, cũng không ngoài những cái hạnh nghiệp của thân, của khẩu và của ý thôi. Nhưng mà trong con đường Bồ Tát đạo á, nó giữ không có giống như thanh văn, phải nhớ, tại vì bản thể của trong đường Bồ Tát đạo nó nhìn các pháp nó là vô tánh. Nếu mà nó có cái năng lực thì cái pháp đó theo năng lực nó sẽ biến thể theo cái năng lực của nó.